Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình của chúng tôi hôm nay, Chúa Nhật, ngày 15 tháng 3 năm 2020, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với chúng tôi trong Thánh lễ Chúa Nhật. Nhưng trước hết, kính mời quý vị và các bạn lắng nghe lịch phụng vụ tuần này. Hôm nay, 15 tháng 3, Chúa Nhật thứ ba mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ ba. Giáo huấn số 16. Công trình của Đức Kitô trong phụng vụ, Đức Kitô được tôn vinh. Phần tiếp theo. Trong phụng vụ của Hội Thánh, Đức Kitô chủ yếu biểu lộ và hoàn thành mầu nhiệm vượt qua của Người. Trong cuộc đời trần thế, Chúa Giêsu đã loan báo mầu nhiệm vượt qua của Người bằng lời giảng dạy và tham dự trước vào mầu nhiệm đó bằng các hành động của Người. Khi giờ của Người đến, Chúa Giêsu đã sống biến cố độc nhất của lịch sử, một biến cố không qua đi. Chúa Giêsu chịu chết, chịu mai táng, sống lại từ cõi chết và ngự bên hữu Chúa Cha một lần cho mãi mãi. Đó là biến cố xác thực đã xảy ra trong lịch sử của chúng ta, nhưng là biến cố độc nhất. Tất cả những biến cố khác của lịch sử đã xảy ra một lần rồi qua đi, chìm vào dĩ vãng. Trái lại, mầu nhiệm vượt qua của Đức Kitô không thể chỉ tồn tại trong quá khứ, bởi vì chính Người đã dùng cái chết của Người mà hủy diệt sự chết. Và bất cứ điều gì Đức Kitô là, bất cứ điều gì Người đã làm và đã chịu chết vì tất cả mọi người, những điều đó đều tham dự vào tính vĩnh cửu của Thiên Chúa, và như vậy đều vượt trên mọi thời gian và luôn là hiện tại. Biến cố thập giá và phục sinh vẫn đang tồn tại và lôi kéo mọi sự tới sự sống. Trích Giáo lý Hội Thánh Công giáo số 1085. 16. Thứ hai. 17. Thứ ba. Thánh Patricio giám mục. 18. Thứ tư. Thánh Cyrilo Jerusalem tiến sĩ Hội Thánh. 19. Thứ năm. Thánh Giuse, bạn trăm năm Đức Maria, lễ trọng, lễ cầu cho giáo dân. 20. Thứ sáu. 21. Thứ bảy. 22. Tháng ba, Chúa Nhật thứ bốn mùa chay, Thánh vịnh tuần thứ bốn. Đó là lịch phụng vụ tuần này. Giờ đây, kính mời quý vị và các bạn, chúng ta cùng hiệp ý với nhau trong Thánh lễ Chúa Nhật thứ ba mùa chay năm A.
Con trở về bên Chúa. Tâm hồn héo úa, con trở về bên Chúa, xin thương tha thứ lỗi lầm. Đời con đã bao nhiêu lần tội lỗi cách xa nhàn ngài, nguyện từ nay xin quay bước trở về. Trở về một lòng thống hối nguyện cầu Chúa giữ con sạch trong để rồi từ đây con mãi sống trong sinh thần.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.
Nguyện xin ân sủng của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng tất cả anh chị em
và ở cùng cha.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, các bài đọc Chủ nhật thứ ba mùa chay hôm nay nói đến cơn khát nước của dân Do Thái, của người phụ nữ Samari và của Chúa Giêsu. Trong mùa chay này, chúng ta cũng được mời gọi chạm đến những cơn khát thiêng liêng sâu thẳm nhất trong tâm hồn chúng ta. Khao khát bình an, công chính, sự thật và tình yêu. Chúng ta cũng được mời gọi tìm kiếm Chúa, đấng duy nhất là nước hằng sống, có thể làm cho chúng ta giã khát, như mỗi phúc thứ tư của Chúa. Phúc thay ai khao khát lên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thỏa lòng. Để được như vậy, chúng ta cần tìm ra cho riêng mình một bờ giếng để làm nơi gặp gỡ Chúa, đấng luôn muốn gặp gỡ chúng ta. Hiệp dâng trong thánh lễ này, chúng ta cầu nguyện cho quý ân nhân của đài và những ai cùng hiệp thông trong thánh lễ này, cách riêng đối với những người đau yếu, bệnh tật. Và đặc biệt, chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho bệnh nhân virus corona trên khắp thế giới. Xin Chúa che chở ban cho họ được bình an và khỏi bệnh. Giờ đây chúng ta xin Chúa thanh tẩy tâm hồn để xứng đáng cử hành mầu nhiệm thánh. Tôi thu nhận
cùng Thiên Chúa toàn năng và cùng anh chị em, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chính, các thiên thần, các thánh và anh chị em, thân cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa, Chúa chúng ta.
Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời.
Amen.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Xin Chúa thương xót chúng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa là đấng rất từ bi nhân hậu, Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, là ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia cơm sẻ áo cho kẻ khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiên chí cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.
Amen.
Bài trích sách xuất hành. Trong những ngày ấy, dân chúng khát nước nên phàn nàn với ông Môi-se rằng: Tại sao ông dẫn dắt chúng tôi ra khỏi Ai Cập để cho chúng tôi cùng con cái và đoàn súc vật chúng tôi phải chết khát như vậy? Môi-se kêu lên cùng Chúa rằng: Tôi sẽ phải làm gì cho dân này? Còn một chút nữa là họ ném đá tôi rồi. Chúa liền phán bảo Môi-se: Ngươi hãy tiến lên đi trước dân chúng, và dẫn các bậc kỳ lão Israel đi theo. Tay ngươi cầm gậy mà ngươi đã dùng mà đánh trên nước sông. Này đây, ta sẽ đứng trước mặt ngươi trên tảng đá Horeb. Ngươi sẽ đánh lên tảng đá. Từ tảng đá nước sẽ chảy ra cho dân uống. Môi-se làm các điều nói trên trước mặt các bậc kỳ lão Israel. Ông đặt tên nơi đó là Thử Thách, vì con cái Israel đã phàn nàn và thách thức Chúa mà rằng: Chúa có ở với chúng tôi hay không? Đó là lời Chúa.
Hãy đến đây, ta gieo hò mừng Thiên Chúa. Tung hô người là núi đá đồ chỉ ta. Vào trước thánh nhan cùng dâng lời cảm tạ và cùng tung hô theo điều hát cung đàn.
Bài trích thơ Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Roma. Anh em thân mến, khi được đức tin công chính hóa, chúng ta được hòa thuận với Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta. Đứng cho chúng ta nhờ đức tin mà tiến đến ân sủng, đứng vững ở đó và được hiển vinh trong niềm hy vọng vinh quang của con cái Chúa. Nhưng cậy trông không làm hổ thẹn, vì lòng mến Chúa đổ vào lòng chúng ta. Nhờ thánh hành là đứng đã được ban cho chúng ta, ngày thì chúng ta còn yếu hèn. Chúa Kitô theo kỳ hẹn mà chịu chết vì chúng ta là kẻ tội lỗi. Ít có ai chết thay cho người công chính, họa chăng mới có người dám chết vì kẻ lành. Nhưng Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của người đối với chúng ta, nghĩa là trong lúc chúng ta còn là tội nhân, thì theo kỳ hẹn, Chúa Kitô đã chết vì chúng ta.
Đó là lời Chúa.
Amen, Chúa. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng cứu chuộc thế gian. Xin ban cho con được hằng sống, để con không còn khát nữa.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Chúa Giêsu tới một thành gọi là Tika thuộc xứ Samaria, gần phần đất Gia-cóp đã cho con là Giu-se. Ở đó có giếng của Gia-cóp. Chúa Giêsu đi đường mệt nên ngồi nghỉ trên miệng giếng. Lúc đó vào khoảng giờ thứ sáu, một người đàn bà xứ Samaria đến sắp nước. Chúa Giêsu bảo: "Xin bà cho tôi nước uống." Lúc ấy các môn đệ đã vào thành mua thức ăn. Người đàn bà Samaria thưa lại: "Sao thế? Ông là người Do Thái mà lại xin nước uống với tôi là người xứ Samaria? Vì người Do Thái không giao thiệp gì với người Samaria." Chúa Giêsu đáp: "Nếu bà nhận biết ơn của Thiên Chúa ban và ai là người đang nói với bà, xin cho tôi uống nước, thì chắc bà sẽ xin người, và người sẽ cho bà nước hằng sống." Người đàn bà nói: "Thưa ngài, ngài không có gì để múc, mà giếng thì sâu, vậy ngài lấy đâu ra nước? Phải chăng ngài trọng hơn tổ phụ Gia-cóp chúng tôi, người đã cho chúng tôi giếng này, và chính người đã uống nước giếng này, cũng như các con cái và đoàn súc vật của người?" Chúa Giêsu trả lời: "Ai uống nước giếng này sẽ còn khát, nhưng ai uống nước ta sẽ cho thì không bao giờ còn khát nữa. Vì nước ta cho ai thì nơi người ấy sẽ trở thành mạch nước, vọt đến sự sống đời đời." Người đàn bà thưa: "Thưa ngài, xin cho tôi nước đó để tôi chẳng còn khát và không phải đến đây sắp nước nữa." Chúa Giêsu bảo: "Bà hãy đi gọi chồng bà rồi trở lại đây." Người đàn bà đáp: "Tôi không có chồng." Chúa Giêsu nói tiếp: "Bà nói tôi không có chồng là phải, vì bà có năm đời chồng rồi, và người đàn ông đang chung sống với bà bây giờ không phải là chồng bà. Bà đã nói đúng đó." Người đàn bà nói: "Thưa ngài, tôi thấy rõ ngài là một tiên tri. Cha ông chúng tôi đã thờ trên núi này, còn các ông lại bảo phải thờ ở Jerusalem." Chúa Giêsu đáp: "Hỡi bà, hãy tin ta, vì đã đến giờ người ta sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải ở trên núi này hay ở Jerusalem. Các người thờ đấng mà các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ từ dân Do Thái mà đến. Nhưng đã đến giờ và chính là lúc này, những kẻ tôn thờ đức thật sẽ thờ Chúa Cha trong tinh thần và chân lý. Đó chính là những người tôn thờ mà Chúa Cha muốn. Thiên Chúa là tinh thần, và những kẻ tôn thờ người phải tôn thờ trong tinh thần và trong chân lý." Người đàn bà thưa: "Tôi biết đấng Mêsia mà người ta gọi là Kitô sẽ đến, và khi đến người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự." Chúa Giêsu bảo: "Đấng ấy chính là ta, là người đang nói với bà đây." Vừa lúc đó các môn đệ về tới, các ông ngạc nhiên thấy ngài nói chuyện với một người đàn bà. Nhưng không ai dám thưa: "Thầy hỏi bà ta điều gì?" hoặc: "Tại sao thầy nói chuyện với người đó?" Bấy giờ, người đàn bà để vò xuống, chạy về thành bảo mọi người rằng: "Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Phải chăng ông ó là đấng Kitô?" Dân chúng tuôn nhau ra khỏi thành và đến cùng ngài, trong khi các môn đệ giục ngài mà rằng: "Xin mời thầy ăn." Nhưng ngài đáp: "Thầy có của ăn mà các con không biết." Môn đệ mới hỏi nhau: "Ai đã mang đến cho thầy ăn rồi chăng?" Chúa Giêsu nói: "Của ăn thầy là làm theo ý đấng đã sai thầy và chu toàn công việc của ngài. Các con chẳng nói, còn 4 tháng nữa mới đến mùa gặt đó ư? Nhưng thầy bảo các con, hãy đưa mắt mà nhìn xem đồng lúa chín vàng đã đến lúc gặt. Người gặt lãnh công và thu lúa thóc vào kho hàng sống. Và như vậy, kẻ gieo người gặt đều vui mừng. Đúng như câu tục ngữ, kẻ này gieo, người kia gặt. Thầy sai các con đi gặt những gì các con không vất vả làm ra. Những kẻ khác đã khó nhọc, còn các con thừa hưởng kết quả, công lao của họ. Một số đông người Samaria ở thành đó đã tin người vì lời người đàn bà làm chứng rằng ông ấy đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Khi gặp người, họ xin người ở lại với họ, và người đã ở lại đó 2 ngày, và vì nghe chính lời người giảng dạy, số những kẻ tin ở người thêm đông hẳn. Họ bảo người đàn bà, giờ đây không phải vì những lời chị kể lại mà chúng tôi tin, nhưng chính chúng tôi đã được nghe lời người, và chúng tôi biết người thật là đấng cứu thế. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Quý ông bà và anh chị em thân mến, nói về cơn khát, chúng ta có cơn khát thể lý và cơn khát tinh thần. Người phụ nữ Samari trong Tin Mừng hôm nay khát cả hai. Cô ấy khát về thể lý, nên hàng ngày ra bờ giếng để lấy nước. Cô ấy cũng khát về tinh thần, bởi vì có một cơn khát bên trong thúc đẩy cô ấy đi tìm sự bù đắp từ người đàn ông này sang người đàn ông khác. Nhưng cô ấy vẫn thấy lòng trống rỗng. Cô không tìm thấy tình yêu đích thực, và cũng chẳng tìm thấy ý nghĩa cuộc sống. Đúng lúc ấy, cô đã gặp Chúa Giê-xu, và Ngài đã đối thoại với cô trong tất cả những yếu đuối và đổ vỡ của cô. Trên thực tế, người Do Thái rất coi thường người Samari, nếu không muốn nói là thù địch. Tuy nhiên, đi đến với mọi người là trọng tâm sứ vụ của Chúa Giê-xu. Những nỗ lực đối thoại ban đầu của Ngài đã bị người phụ nữ này nghi kỵ. Ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông uống nước sao? Dần dần, Chúa Giê-xu đã phá vỡ mỗi nghi kỵ đó. Ngài không những dẫn cô thay đổi bản thân để tốt hơn, mà còn dẫn cô đến mầu nhiệm nước hằng sống khi nói, ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Nói cách khác, Chúa Giê-xu và tình yêu của Ngài chính là nước hằng sống. Chúa Giê-xu đã dẫn cô vượt lên trên mối hiềm khích với người Do Thái và giúp cô thổ lộ cơn khát tâm linh sâu xa của cô. Tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi hay mọi sự. Từ thổ lộ này, Chúa Giê-xu đã mặc khải, Ngài chính là đấng Mêsia, có thể làm thỏa mãn khát vọng tâm linh của cô. Chính ở cấp độ tâm linh sâu sắc này, Chúa Giê-xu đã thiết lập tương quan với cô, bất chấp mọi sự trở ngại giữa họ. Cũng chính ở cấp độ sâu xa này, Chúa Giê-xu muốn gặp gỡ tất cả chúng ta. Chúng ta đều đói khát tâm linh, đó là khát khao Thiên Chúa, như Thánh Vịnh nói. Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong, hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa. Ngay cả Thánh Augustino cũng khát mong như vậy. Lạy Chúa, tâm hồn con khắc khoải cho đến khi được nghỉ yên trong Chúa. Đôi khi cơn khát tâm linh này dẫn chúng ta đi theo những chiều hướng khác nhau. Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta đi theo hướng của Chúa Giê-xu cùng với cơn khát Thiên Chúa của chúng ta. Thật vậy, Chúa Giê-xu đã từng mời gọi, ai khát hãy đến với tôi, ai tin vào tôi hãy đến mà uống, vì từ lòng người sẽ tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Theo Thánh Gioan, Chúa Giê-xu muốn nói đến thần khí mà những kẻ tin vào người sẽ lãnh nhận. Dòng nước hằng sống chảy ra từ trái tim Chúa Giê-xu được đồng nhất với Thánh Thần tình yêu. Chúa Thánh Thần sẽ làm dịu cơn khát tình yêu sâu thẳm nhất của chúng ta. đó là cơn khát tình yêu Thiên Chúa, một tình yêu tín trung và tha thứ. Thánh Phaolô trong bài đọc 2 nói rằng, Thiên Chúa đã đổ tình yêu của Người vào lòng chúng ta, nhờ Thánh Thần mà Người ban cho chúng ta. Nếu chúng ta hỏi Thánh Phaolô rằng, tình yêu Thiên Chúa trông như thế nào? Ngài sẽ hướng chúng ta tới thập giá Chúa Kitô. Thánh Nhân nói, điều chứng tỏ Thiên Chúa yêu thương chúng ta là Chúa Kitô đã chết cho chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Chúa Giêsu không chỉ chết trên thập giá để bày tỏ tình yêu Thiên Chúa dành cho chúng ta, mà khi phục sinh, Ngài còn muốn đổ tình yêu đó vào lòng chúng ta qua Chúa Thánh Thần để làm dịu cơn khát nước hằng sống tình yêu Thiên Chúa của chúng ta. Nước hằng sống mà Chúa Giêsu muốn ban cho người phụ nữ thế nào, thì Ngài cũng muốn ban cho chúng ta như vậy. Chúa Giêsu muốn người phụ nữ biết rằng, cho dù cô gặp phải nhiều đổ vỡ trong tình yêu, thứ tình yêu không hoàn hảo của con người, nhưng cô vẫn được yêu thương bằng tình yêu trọn hảo của Thiên Chúa. Chúa phục sinh cũng muốn tất cả chúng ta biết rằng, chúng ta cũng được Thiên Chúa yêu thương như vậy. Đó là khát khao sâu thẳm nhất của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu bắt đầu cuộc trò chuyện với người phụ nữ bằng cách tỏ bày cơn khát của Ngài. Chỉ cho tôi xin chút nước uống. Và trên thập giá, Chúa Giêsu bày tỏ niềm khao khát linh hồn người ta. Tôi khát. Tại bờ giếng Gia Phót, Chúa Giêsu khát khao đổ nước hằng sống của Thánh Thần tình yêu vào trái tim người phụ nữ Samari thế nào, thì trên thập giá, Ngài cũng khát khao tuôn đổ cùng một Thánh Thần ấy vào lòng tất cả chúng ta như vậy. Giống như người phụ nữ Samari, điều nghịch lý là trong khi tâm hồn chúng ta khao khát ý nghĩa cuộc sống, khao khát những giá trị thiêng liêng và vĩnh cửu, thì chúng ta lại thường tìm cách thỏa mãn cơn khát thiêng liêng này bằng những thứ vật chất. Hẳn là nhiều người trong chúng ta đã xem qua một video clip về một bệnh nhân người Trung Quốc nhiễm virus corona chờ chết, đã tuyệt vọng ném một đống tiền từ lầu cao xuống đất. Những thứ vật chất chỉ là phương tiện, nó không phải là mục đích. Rồi sẽ đến lúc các phương tiện vật chất này trở nên vô dụng. Khi chúng ta mong muốn điền tất cả những thứ vật chất đó vào ý nghĩa cuộc đời chúng ta sẽ chỉ khiến lòng mình càng thêm trống rỗng và càng khao khát những giá trị thiêng liêng hơn, như là trải nghiệm bình an khi cầu nguyện với Chúa, trải nghiệm tự do đích thực khi sống theo giáo huấn của Chúa, và trải nghiệm niềm vui khi chúng ta phục vụ người nghèo của Chúa. Chỉ có Chúa mới có thể thỏa mãn cơn khát điều vĩnh cửu và ý nghĩa cuộc sống trong tâm hồn chúng ta. Chỉ có Chúa mới có thể lấp đầy những khoảng trống trong cuộc đời chúng ta. Chỉ có nước hằng sống là lời của Ngài trong Kinh Thánh, là ân sủng của Ngài trong các bí tích, là Thánh Thần của Ngài trong mọi việc tốt lành và đạo đức chúng ta làm, mới có thể thỏa mãn cơn khát tìm kiếm ý nghĩa và mục đích của cuộc đời chúng ta. Tất cả những gì chúng ta tìm kiếm là ở nơi Chúa Kitô. Ngài nói, ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa. Chúa Kitô chính là nước hằng sống. Vì thế, chúng ta cần đắm chìm tâm hồn mình vào Ngài với tất cả những khuyết điểm thiếu sót của chúng ta. Tóm lại, Chúa Giêsu đối thoại qua lại với người phụ nữ Samari này đến 7 lần, nhiều hơn bất kỳ người nào khác trong Tin Mừng. Qua cuộc đối thoại này, người phụ nữ dần dần khám phá ra Chúa Giêsu là ai. Ban đầu, cô gọi Chúa Giêsu là người Do Thái, tức là người dưng. Sau đó, một cách thân mật hơn, cô gọi Chúa Giêsu là ông, rồi tiếp theo cô gọi là ngôn sứ, và sau cùng là Đấng Kitô. Và cô dẫn cả làng tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian. Đó chẳng phải là kinh nghiệm đức tin mà chúng ta đang mong muốn tìm kiếm trong mùa chay này hay sao? Amen. chúng ta cùng tuyên xưng đức tin. Tôi tin kinh một Thiên Chúa,
là Cha toàn năng, đấng tạo thành trời đất, muôn vật hữu hình và vô hình. Tôi tin kinh một Chúa Giêsu Kitô, con một Thiên Chúa, sinh bởi Đức Chúa Cha từ trước muôn đời. Người là Thiên Chúa bởi Thiên Chúa, ánh sáng bởi ánh sáng, Thiên Chúa Thần bởi Thiên Chúa Thần, được sinh ra mà không phải được tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha, nhờ người mà muôn vật được tạo thành. Vì loài người chúng ta và để cứu độ chúng ta, người đã từ trời xuống thế bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Người đã nhập thế trong lòng chính nữ Maria và đã làm người. Người chịu đóng đinh vào thập giá vì chúng ta. Thời quan phong Phi-ô Phi-la-tô, người chịu khổ hình và mai táng. Ngày thứ ba người sống lại như lời thánh kinh. Người lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha, và người sẽ lại lên trong vinh quang để phán xét kẻ sống và kẻ chết. Nước người sẽ không bao giờ cùng. Tôi tin kinh Đức Chúa Thánh Thần là Thiên Chúa và là đấng ban sự sống. Người ơi Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con mà ra, người được phụng thờ và tôn vinh cùng với Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con. Người đã dùng các tiên tri mà phán dạy. Tôi tin Hội Thánh Duy Nhân, Thánh Hiền, Công Giáo và Tông Truyền. Tôi tuyên xưng có một phép rửa để tha tội. Tôi trong đời kẻ chết sống lại và sự sống đời sau. Amen.
Anh chị em thân mến, trong sa mạc cuộc đời, chúng ta nhiều lúc khát nước hằng sống, khát tình yêu và hạnh phúc đích thực. Chúng ta hãy đến với Chúa Giêsu để Người làm thỏa nguyện chúng ta trong cơn khát tình yêu bất diệt và sự sống đời đời.
Xin ban cho tôi nước hằng sống để tôi không còn khát nữa. Xin cho các Kitô hữu luôn khao khát xin Chúa ban cho nước hằng sống là lời Chúa, Thánh Thể và Thánh Thần, để được nuôi dưỡng dồi dào trong sự sống thần linh cao cả và trường tồn. Tây Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Chúa là đấng giàu lòng thương xót, xin nhìn đến nỗi thống khổ của đoàn con trên khắp thế giới, đặc biệt tại những nơi dịch bệnh đang hoành hành. Xin củng cố đức tin của chúng con, cho chúng con hoàn toàn tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Hôm nay, nếu nghe tiếng Chúa, các ngươi đừng cứng lòng. Xin cho các Kitô hữu đang sống khô khan, nguội lạnh được Chúa tác động qua những khích lệ của gia đình, mà trở về với Chúa, hầu được no thỏa niềm vui cứu độ. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Đức Kitô đã chết vì chúng ta. Xin cho cộng đoàn chúng ta nhớ sốt sắng tham dự các cử hành phụng vụ mùa chay, nhận biết tình thương cứu độ của Chúa
để hết lòng yêu mến phụng thờ Chúa và sống quảng đại với tha nhân. Lạy Chúa, chúng con cầu xin Chúa.
Xin Chúa nhận lời chúng con.
Lạy Chúa, Chúa đã tặng ban con Chúa là mạch nước phát sinh sự sống đời đời cho chúng con. Xin cho chúng con biết khao khát tìm đến với Người để được nuôi dưỡng trong sự sống thần linh và biết đem niềm vui đức tin đến cho mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Tiến dâng lên đầy lễ vật tình yêu cao quý, rượu bánh tình nguyện để trở nên dưỡng nuôi linh hồn. Hấp ca cha chào con vâng phục để theo biến đi. Nay nhân loại hỡi, hãy quay về với cha tu.
Anh chị em hay cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận.
Xin Chúa nhận hy lễ với tay cha để ca tụng tôn vinh danh Chúa và lâu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người.
Lạy Chúa, nhờ những của lễ này, xin tha thứ tội lỗi chúng con đã phạm và giúp chúng con biết thật tình tha thứ mọi lỗi lầm cho anh chị em chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Hãy nâng tâm hồn lên.
Chúng con đang hướng về Chúa.
Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta.
Thật là chính đáng.
Lạy Cha Chí Thánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và xin ơn cứu độ cho chúng con. Nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Khi người phụ nữ xứ Samari cho nước uống, Người đã ban cho bà đức tin. Vì Người tha thiết ước mong bà tin vững mạnh, nên đã đốt lên trong lòng bà ngọn lửa yêu mến Cha. Vì thế, chúng con xin dâng lời tri ân cảm tạ và hợp với các thiên thần, các thánh, chúng con lớn tiếng ca ngợi uy quyền Cha và tung hô rằng:
Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúng tùng đông ngự lên nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời.
Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiên. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thanh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, Người cầm lấy bánh, tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cùng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin.
Lạy Chúa, chúng con loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến.
Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hậu cần trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình vào máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần.
Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo hoàng Francisco, Đức Giám mục Roberto, các Đức Giám mục Việt Nam chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ.
Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Tin Nữ Maria, Thánh Mẫu Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Tin Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa. Nhờ Đức Giêsu Kitô, Con Chúa.
Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời.
Amen.
Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dây, chúng ta giam nguyện rằng:
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.
Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biên loạn, đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con.
Vì vương quyền, uy lực và vinh quang là của Chúa đến muôn đời.
Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiên chi muôn đời.
Amen.
Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau.
Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Thiên Chúa, đấng xóa tội trần gian, xin ban bình an cho chúng con.
Đây Thiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc Thiên Thiên Chúa.
Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời, thì linh hồn con sẽ lành mạnh.
Hằng sống, để con biết hiệp thông sống tương giao cộng đồng, để con biết nỗi đau của người cùng khổ, biết đỡ nâng lưng thách đoàn trường, biết ngôn ngữ tình thương vui an. Chúa lành phải con, Chúa ơi, xin Chúa lành phải con, Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con, Chúa lành phải con, Chúa ơi, xin Chúa lành phải con, Chúa lành miệng con, Chúa ơi, xin Chúa lành miệng con.
Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con, tuy còn ở dưới thế, được nếm thử lương thực trên trời. Xin cho mỗi người chúng con biết đem cả cuộc đời hiện tại biểu dương những kỳ công tuyệt vời mà bí tích Thánh Thể vừa thực hiện nơi chúng con. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.
Amen.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen.
Lễ xong chúc anh chị em đi bình an.
Tạ ơn Chúa.
Chúng con trông cậy rất thân Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê cho bỏ lời chúng con nguyện. Trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ đồng trinh hiện vinh sáng lang.
Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.
Lạy rất thân trái tim Đức Chúa Giêsu,
thương xót chúng con.
Lạy trái tim cực thân cực tịnh rất thân Đức Bà Maria,
cầu cho chúng con.
Lạy ông thân Giuse là bạn thân sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh,
cầu cho chúng con.
Lạy các thân tử đạo Việt Nam,
cầu cho chúng con.
Nhân dân Cha và Con và Thánh Thần.
Amen.